Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Và thưa quý vị, câu chuyện của ngày hôm nay là một câu chuyện mà liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Trong nhiều năm qua hướng tới những cái sự đóng góp, hướng tới những sự đoàn kết của các cộng đồng người Việt ở hải ngoại trên các quốc gia từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, vân vân. Đó là nhìn về Việt Nam Cộng Hòa với những nhân vật mà để lại nhiều điều trong tâm tưởng của mỗi người. Và chúng ta cũng đã vừa mới biết thông tin là bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới qua đời tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là muốn cùng quý vị dành những cái phút để mà nhớ về nhân vật này. Và không đâu khác, những cái ký ức đó từ chính những người của Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt trong ngành ngoại giao thì không thể thiếu những thông tin rất là quý báu. Mà tham gia chương trình của ngày hôm nay thì có luật sư Lưu Tường Quang. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một nhà ngoại giao kỳ cựu chắc chắn sẽ mang lại những thông tin quý báu ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư ạ.
Thân chào anh Xuân Ngọc và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Tiếng Việt của hệ thống phát thanh SBS Radio.
Vâng, có lẽ trong lúc này thì luật sư khi mà nghe được thông tin đó thì cũng có những cái tâm tư nhất định. Chắc là luật sư cũng có thể chia sẻ với mọi người một chút ạ.
Vâng, tất nhiên rồi. Tất nhiên là chúng ta cũng biết định luật con người thì sinh lão bệnh tử là cái chuyện nó xảy ra một cách bình thường. Tuy nhiên những người có tiếng, những người có cái vị thế quan trọng đã đóng góp rất nhiều vào trong cái thời gian mà Việt Nam đã trải qua chiến tranh. Thì bà Nguyễn Văn Thiệu là một trong những người mà tôi nghĩ là đã tạo một cái ấn tượng sâu xa, và cái nguồn tin bà mất đi nó tạo nên một cái sự xúc động. Mặc dù chúng ta cũng biết rằng ở cái tuổi 91 thì cái chuyện đó là một cái vấn đề bình thường.
Yeah.
Tuy vậy, với tư cách là một người Việt, thì tôi cũng xin cầu chúc bà được an nghỉ. Và nhất là vì là bà là một người công giáo thuần thành, cho nên xin cầu chúc bà được hưởng nhang Thánh Chúa.
Vâng, cũng trong ngành ngoại giao thì ông đã có được những cái trải nghiệm với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì chắc là lúc này hy vọng là luật sư sẽ chia sẻ với chúng tôi và thính giả những cái mốc son, những cái dấu son về bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ạ.
Vâng, tôi có thể làm được việc đó. Tuy rằng thực sự đó thì tôi chỉ gặp bà Thiệu có một lần.
Yeah.
Gặp bà phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có một lần. Tôi gặp ông Thiệu thì có thể vài lần, nhưng mà gặp bà thì có một lần. Nhưng mà cái ấn tượng mà bà gây ra cho mọi người đó, nó cho thấy bà là một người, mặc dù bà là phu nhân của một vị Tổng thống thứ nhì của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bà rất là bình dân, bà rất là dễ mến, bà rất là thân thiện, bà rất là chân thật với tất cả mọi người khi bà nói chuyện. Và bà đặt hết cái thời gian của bà trong cái thời gian mà ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, từ năm 1967 cho đến ngày 30 tháng 4 1975, là thì bà dành hết thời giờ để làm những công tác về thiện nguyện, về y tế, cứu trợ bệnh viện, và nhất là cứu trợ những cô nhi quả phụ và nạn nhân chiến tranh hay cũng như nạn nhân bạo lực miền Trung. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái thời niên thiếu của bà có lẽ ít ai biết. Trong net thì người ta nói rất nhiều về cái thời bà làm phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng mà cái thời niên thiếu của bà đó thì tôi được biết bà có một cái thời niên thiếu rất là an bình và nó theo cái truyền thống của người Việt. Mặc dầu bà xuất thân từ một cái gia đình công giáo thuần thành, chúng ta còn biết rằng bà là cái người con gái thứ 7 trong một gia đình có tới những 10 anh chị em. Mà ông thân của bà đó thì trong hầu hết các những thông tin mà chúng ta nhìn thấy trên net trong cái dịp bà Nguyễn Văn Thiệu từ trần đó, thì không ai nói đến ông thân của bà. Ông thân của bà ở tại Mỹ Tho, gia đình của bà là một gia đình sinh sống tại Mỹ Tho. Và ông thân của bà đã thật sự đó là một ông đông y sĩ mà dân chúng địa phương người ta gọi là thầy Nam Thượng. Thì bà sinh sống trong một cái gia đình mà cha mẹ rất yêu thương, mặc dù là công giáo thuần thành, tức là đáng lẽ là phải theo cái phong tục của Tây Phương chứ phải không? Nhưng mà cái gia đình của ông đông y sĩ thì giữ cái nề nếp của người Việt. Và do đó, trong cái thời gian lúc nhỏ đó, thì cô bé Nguyễn Thị Mai Anh này đã được gửi tới một cái trường nữ công giáo tại thành phố Mỹ Tho để đi học. Và sau khi học xong cái phần tiểu học và trung học thì bà lên Sài Gòn để học tiếp. Thì trong cái quãng đời ở Mỹ Tho của bà nó rất là an bình, nó rất là bình thường của một người con gái trong một gia đình đông con, một cái gia đình Thiên Chúa giáo, nhưng lại có cái truyền thống rất là Việt Nam, hãy giữ tất cả những cái phong tục tốt đẹp của người Việt. Và tôi cho rằng cái đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc đời của bà khi bà trưởng thành, khi bà là một phu nhân của một tổng thống.
Và cũng chính vì vậy mà người ta còn nhớ mãi đến cái cách đối nhân xử thế rất là nền nã, gia phong rất là chặt chẽ của bà. Và thưa luật sư Lưu Tường Quang, nói đến bà thì cũng phải nhắc tới một cái bệnh viện mà ngay từ cái tên thôi cũng đã thể hiện được chính cái bản sắc của nhân vật này ạ, Bệnh viện Vì Dân ạ. Ông có cái ký ức nào về bệnh viện này không ạ?
Vâng, tôi có ý kiến về bệnh viện này. Đây là cái một bệnh viện mà do ảnh hưởng của bà và do đề nghị của bà mà Chính phủ Việt Nam Cộng hòa mới xây dựng cái bệnh viện Vì Dân. Cái bệnh viện Vì Dân này nằm ở phần ngoại ô của thành phố Sài Gòn, được xây vào năm 1970 và còn 400 giường. Vào cái thời điểm của năm 1970 đó thì bệnh viện Vì Dân là một trong những cái bệnh viện tối tân nhất của Việt Nam mà cũng có thể là cái tối tân nhất tại vùng Đông Nam Á. Và sở dĩ mà bà có cái hoài bão mà thực hiện được một cái bệnh viện như vậy là tại vì bà muốn có những cái người thấp cổ bé miệng có thể có được cái phương tiện để được chăm sóc sức khỏe mỗi khi cần đến. Và cũng vì lý do đó mà bà đã dành rất nhiều thời gian để thăm viếng bệnh nhân tại cái bệnh viện 40 giường này. Cái tên tuổi của bà cũng gắn liền với cái tên tuổi của bệnh viện Vì Dân vì lý do đó. Nhưng mà bệnh viện Vì Dân chỉ là một cái kết quả cụ thể, những cái tangible achievement mà chúng ta nhìn thấy. Còn nó có rất nhiều cái hoạt động của bà mà chúng ta không nhìn thấy, chỉ những người đã có cái cơ hội thì người ta mới biết. Thí dụ như trong những cái lúc mà có chiến tranh thì sau cuộc chiến thì bà thường thường bà đến bà thăm để mà quỹ đạo và chăm sóc những cô nhi quả phụ, hay là có những trận bạo lục lớn tại miền Trung Việt Nam. Anh Xuân Ngọc còn biết là ở Việt Nam miền Trung là năm nào
lúc nào cũng bị
bạo lục hết trơn á. Thành ra cái việc cứu trợ đó thì nó có rất nhiều đoàn thể để làm, nhưng mà chính bà Nguyễn Văn Thiệu cũng là những cái người đã gánh vác những công việc như vậy. Bà xã thân làm những công việc về y tế, về xã hội, giúp đỡ mọi người. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bà không chú trọng đến những lĩnh vực khác, mặc dầu ai cũng nhìn nhận rằng, mà tôi cũng nghĩ như vậy, là bà ít khi hoặc là không bao giờ tham dự vào những cái công việc mà nó có tính cách chính trị. Tất nhiên trong một cái gia đình thì Tổng thống Thiệu có thể thảo luận với bà trong cái đời sống gia đình, thì cái chuyện đó mình không biết được. Nhưng mà một cách chính thức đó, thì bà Nguyễn Văn Thiệu hay là bà Nguyễn Thị Mai Anh thì lúc nào cũng tỏ ra là một người có cái dấn thân, có cái tham vọng làm những công tác xã hội. Và do đó bà có cái ảnh hưởng lớn về cái phương diện này. Nhưng mà bà cũng quan tâm đến những phương diện mà có thể khán thính giả của SBS Radio, chương trình tiếng Việt không biết hoặc là chưa biết. Thì tôi cũng kể ra một cái giai thoại hay là một trong những cái quan tâm của bà trong khi bà là phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cái việc này đó, mình có thể nói là thực sự đó thì nó không có gì quan trọng, nhưng mà trong thực tế nó có một cái ảnh hưởng. Thí dụ như Sài Gòn nó khác với Hà Nội. Sài Gòn nó đã có đài truyền hình từ năm 1966. Và khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đắc cử và trở thành Tổng thống vào năm 1967, thì ông bà Thiệu có đi công du tại Úc Đại Lợi. Tôi biết được chuyện đó, nhưng mà lúc đó tôi không có mặt tại Úc, mà lúc đó tôi có mặt tại London, cho nên tôi chỉ nghe nói lại thôi. Thì bà cũng rất là tháo vát, rất là có những cái hành vi xứng đáng của một người phu nhân của một tổng thống khi mà tiếp xúc với những cái giới quan chức nước ngoài. Thì cái điều đó mình cũng dễ hiểu, là tại vì nếu mà bà chưa biết thì tất nhiên bà được huấn luyện để biết, thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu. Nhưng mà tôi nhắc đến chuyện đó là gì? Tôi nhắc đến chuyện đó là tại vì bà cũng chú ý đến những cái việc gì đã xảy ra trong cái góc cạnh, nhìn từ góc cạnh của truyền thông. thì có lẽ anh Xuân Ngọc đang làm truyền thông thì có thể chú ý đến cái điểm này. Ngày xưa đó, lúc năm 1967 đó, thì đài phát và truyền hình Sài Gòn có một loạt những sứ công viên, tức là những người đẹp, những người trẻ, những người ăn nói hoạt bát.
Dạ.
Nhưng mà một trong những cái điều mà bà Thiệu rất là chú ý đến đó, là bà muốn làm sao cho cái bóng dáng của người phụ nữ Việt Nam, và nhất là những cái chương trình mà do những người phụ nữ Việt Nam truyền đạt cho công chúng tại Việt Nam Cộng Hòa, nó có một cái tính cách hấp dẫn, nó có một cái tác dụng rất lớn. Cho nên cũng vì lý do đó mà cứ mỗi năm gần tới Tết, gần tới lễ Noel, thì bà gửi tặng biếu cho tất cả nhân viên của đài truyền hình Sài Gòn. Nếu mà đàn ông thì bà gửi cái cravat, nếu mà là phụ nữ đó thì bà gửi những cái sắp vải đẹp để mai, để làm thế nào cho cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trên đài truyền hình nó duy nhất, nó duyên dáng, nó đủ, nó có sức hấp dẫn để người ta tới cái giờ người ta muốn nghe là người ta phản lên là người ta nghe. Cho nên mặc dù cái cử chỉ đó nó nhỏ nhặt, nó không có một cái tầm quan trọng gì khác, nhưng mà nó lại có cái tác dụng. Và tôi cho rằng những cái cử chỉ nhỏ nhỏ như vậy nó biểu lộ cái tánh của con người là quan tâm đến người khác, muốn người khác giúp đỡ, muốn giúp đỡ người khác để người khác có thể thành công. Mà cái thành công đó thì nó lại trở lại cho cái thành công của chế độ, nó trở lại là cái thành công của chính phủ. Cho nên tuy là việc nhỏ nhưng mà tôi sẽ trở thành lớn. Cho nên tôi khi tôi biết những cái chi tiết này thì tôi rất là làm cảm kích về cái tư cách, cái phong cách và cái thái độ cũng như cái hành động của bà Thiệu, của bà Nguyễn Thị Mai Anh.
Vâng, hành động đẹp quá, không nhỏ một chút nào nếu chúng ta xét về con người, những cái đẹp trong lòng của con người. Vâng, những cái câu chuyện này thì Xuân Ngọc tin rằng sẽ mang đến rất là nhiều những cái góc độ khác nhau để mọi người nhìn về bà Nguyễn Thị Mai Anh trong những ngày này, và không quên dành một cái phút để mà nhớ lại những nhân vật của Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa thì rất là cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang, nhà ngoại giao kỳ cựu đã tham gia với chương trình chúng tôi tối nay, và xin chúc ông thật là dồi dào sức khỏe ạ.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt hệ thống phát thanh SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.